Kính thưa tất cả quý hành giả nam cư, trong bài 2 chúng ta phân tích về hình ảnh là người thông dông. Chúng tôi thích dùng từ người thông dông thay vì là người xuất gia. Khái niệm người xuất gia là một cái phát họa về hình ảnh rằng là kể từ khi xuống tóc theo về học đạo đó, từ đó nó rời khỏi đời sống của một người có gia đình, có tổ ấm, với trách nhiệm nghĩa vụ liên hệ đến tổ ấm đó. Và kéo từ sau hình ảnh này là một cái trạng thái sống ngoài trời, không có những sàn buộc tượng trưng cho sự thông dông. Khái niệm người thông dông đó như là kết quả của người tu, ai có tu thì có được thông dông, thay vì đó là người xuất gia, người tu. Chúng tôi dùng khái niệm người thông dông để chúng ta thấy là bản chất của những người đang hướng đến con đường thông dông đó là nhằm đạt được sự thông dông cho chính mình và tương tác thông dông đó cho xã hội. Quan điểm của tổ Quy Sơn rất rõ rằng là một người thông dông nó phải hội đủ các tiêu chí căn bản về phương diện đạo đức, về pháp môn hành trì, về chiều sâu tâm linh và những gì không nên tiếp tục tham gia khi mình còn là người phàm, những gì cần phải phát triển để cho mở ra một phương trời cao rộng. Để đó mỗi bước chân đi của chúng ta trong cuộc đời đó mang lại niềm vui hạnh phúc cho chính mình. Và dĩ nhiên là tất cả các giá trị thông dông đó sẽ góp phần xây dựng một xã hội bình ổn qua con đường hợp pháp. Vấn đề 1, 4 điều tu sĩ không nên làm. Dựa vào nền tảng luật học căn bản được Đức Phật giảng dạy, Tổ Quy Sơn đã đưa ra 4 tiêu chí. Theo đó, một người xuất gia chuẩn mực không nên làm, chứ không phải là không có trình độ, không có khả năng làm. Tại vì ở đây vị tu sĩ thấy rất rõ là sở trường mà họ đang hướng đến là con đường đạo đức tâm linh. Phần sự mà họ làm hàng ngày đó là chia sẻ giá trị tâm linh mình cho các quần chúng hữu duyên qua con đường quan pháp, giáo dục, tư vấn, tổ chức các khóa tu, hướng dẫn các pháp môn và giải quyết những nỗi khổ niềm đau của chính người. Trước khi xuất gia thì họ có thể có những sở trường thuộc về nghề, nhưng sau khi trở thành người thông dông rồi đó thì ngưng các sở trường đề và phát huy các sở trường đạt. Tổ dạy 4 câu biện ẩu sau đây: phụ mẫu bắt cung cam chỉ, lục thân cố dĩ ký ly, bắt năng an quốc trị ban, gia nghiệp đốn quyền kế tự. Dịch nghĩa: xuống tóc theo thầy học đạo là đã không còn cơ hội phụng dưỡng mẹ cha, gần gũi thân quyến, tiếp nối nghiệp nhà và góp công bình trị đất nước. Ai có lý tưởng, có khả năng, có tâm quyết và có tinh thần vô ngã vị tha đều có thể làm được công việc phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ họ hàng nối dõi con đường cho con cháu được tiếp nối sự nghiệp của ông và có thể góp phần phát triển đất nước theo hướng bền vững. Khi phát tâm xuất gia rồi đó thì công việc mà người thông dân đó cần phải làm đó là chuyên tu, chứ tạm gọi đó là giai đoạn lên núi. Cái định lên núi cho chúng ta thấy một hình ảnh đó là mình phần nào ngưng lại các giao tiếp thế gian mà mình trước đây đã từng, và chọn một cái không gian tâm linh lý tưởng để chúng ta có thể cắt đứt mọi tác động tiêu cực mà nghiệp pha, với chỉ cần một chất xúc rất nhỏ là nó có thể tái sinh sôi nảy nở như là cỏ hoang và mùa mưa. Sau khi đời sống thông dông được thực tập một cách trọn vẹn hoặc là ở mức căn bản, mà thế đó vai duyên tiếp xúc của cảnh đời chúng ta không bị thối thất tâm bồ đề, không bị tạp nhiễm, không bị vào dòng mà bắt gốc, thì lúc đó ta có thể xuống núi. Và để xuống núi này tượng trưng cho việc làm đạo, hoằng pháp, giảng kinh, tham gia Phật sự, đóng góp giáo hội, gánh vác trọng trách tâm linh của một ngôi chùa, nhân dân và nhân dân. Công thức Đức Phật Thích Ca sử dụng thời gian lên núi 49 ngày, không tính 6 năm khổ hạnh vì đi xe phương pháp. Thời gian xuống núi 49 năm, đó là tinh thần nhập thế rất năng động theo hướng phụng sự chúng sinh. Và lý tưởng này đã được Đức Phật giữ một cách rất là trung thành, đồng thời là khuyên tất cả các đệ tử ngài cũng làm như thế, là những người con có lý tưởng chắc chắn là người thông dân không thể không biết cách phụng dưỡng mẹ cha, có khả năng làm việc đó qua đồng nương phù hợp với luật pháp. Nhưng mà vì khi đi xuất gia rồi đó, cái mối quan của chúng ta là tất cả chúng sinh, cái tình thân thương giữa chúng ta với hai nắm sanh hành vẫn còn giữ, và ở mức độ là tinh thần là hướng dẫn đời sống tâm linh cho cha mẹ, nâng đỡ tinh thần và hướng dẫn các anh chị em để cho cha mẹ tuổi già đó sống một cách an nhàn hạnh phúc dưới sự thương kính và báo hiếu của những người thân còn lại. Vì đó người xuất gia không nên trực tiếp làm công việc hiếu thảo, ngoài trừ trong tình huống là cha mẹ không còn người thân nào, và người thân dông đó cũng chính là đứa con trai và con gái duy nhất, thì lúc ấy luôn đạo Phật cho phép chúng ta phụng dưỡng cha mẹ, và không có thì mình chuyển cái hướng đó sang phụng dưỡng Tam Bảo để làm được chi việc lớn hơn, và cha mẹ chúng ta là một đối tác được Tam Bảo quan tâm. Là vậy đó, phụng sự Tam Bảo cũng có nghĩa là phụng sự cha mẹ. Nho giáo không đồng tình với phương hướng này, họ cho em đó là một lối sống bất hiếu, tức là quan niệm thôi. Còn trên thực tế đó, báo hiếu tinh thần làm cha mẹ được hạnh phúc đó có giá trị rất nhiều lần so với báo hiếu vật chất. Có nhiều người con chỉ mang tiền về, cha mẹ muốn gì chiều đó, cuối cùng á xem phim rồi coi tivi thiếu vận động, sau thời gian đó nhiều bậc cha mẹ đã ngã bệnh chết sớm, hoặc là bệnh bán tâm bắt tội làm khổ đau cho các thành viên còn lại. Điều kế tiếp là người xuất gia không cần cái nhu cầu truyền giống đòn mà vốn do giáo xem rất quan trọng. Bất hiếu hữu tam, vô hậu quy đại. Bất hiếu thì có ba cách, mà không nói giỏi con đường là nặng nhất. Không nói giỏi con đường theo do giáo được hiểu là không sinh ra con trai, mà giờ là có con thông qua hôn nhân hợp pháp, có nhiều cô công chúa đi nữa, thì cái đó vẫn là chưa có giỏi con đường. Đây là một nền văn hóa tôn giáo phân biệt giới tính, dẫn đến nhiều bất công trong gia đình và xã hội khác nhau. Và đạo Phật cho rằng là việc có gia đình, có con thì không con là nhân duyên. Nho giáo một mặt cho việc nói giỏi trong đường là lại hiếu, nhưng mặt khác cho rằng là con là nợ, nên hai quan điểm này nó mâu thuẫn chống giá lẫn nhau. Do vậy lúc đầu thì háu để có xong sẽ nói như một cục nợ, và do đó làm cha làm mẹ phải đi trốn nợ đối với những đứa con ruột thịt của mình. Còn khi xem con là nhân duyên, con gái cũng là con gái dễ giáo dục hơn, dễ nghe lời cha mẹ hơn, ít hư hơn. Còn có con trai hoặc là cha mẹ là những doanh nghiệp lớn, không có thời gian chăm sóc gần gũi con, phần lớn là hư đốt. Từ lúc mà con báo đề, phá tài sản, ăn chơi sa đọa, vi phạm luật pháp, mất thanh danh của gia đình, lúc đó là khổ, than, khóc, đập nơi, tiếc nuối, rồi lại tiếp tục chu cấp cho con một cách thiếu thông hoàng. Nên tương lai của con cái phần lớn trong các gia đình là giàu có là không được đảm bảo về vấn đề hạnh phúc. Trong phương diện ba, chúng ta thấy là mối quan hệ thân quyến, quyết thống bên cha, quyết thống bên mẹ, hoặc là quan hệ quyết thống bên cô dì rồi chú bác, đều có thể tạo ra các mối quan hệ trách nhiệm. Và khi chúng ta đi xuất gia rồi đó, chúng ta không nên bị dướng kẹt vào đó. Dướng kẹt vào đó đang làm được các Phật sự đó, cho nên chú xem những người thân của mình cũng như là các chúng sinh, và họ càng giúp đỡ ta giúp đỡ về tinh thần, về phương pháp để cho họ có thể sống tốt, sống hạnh phúc với tư cách là các Phật tử thuần thành. Còn người xuất gia nào bị dướng kẹt vào quan hệ gia đình thì người thân á chu cấp tiền bạc, tài sản, hỗ trợ các phương tiện thì đó là trái đường Phật, bởi vì của tài sản mà chúng ta có được thuộc về của đàn na, là cúng cho Tam Bảo chứ không phải là cúng cho chúng ta để chúng ta làm cái công việc cho gia đình mình. Và nhờ pháp phẩm quan niệm giới hạn trong quyết thống đó, người thông dông chân chính mới có thể làm được nhiều phật sự mà vẫn có thể giúp ích cho người thân theo hướng tích cực. Còn đối với việc là triều chính trị, quân sự, người xuất gia không nên trực tiếp tham gia, cũng không nên gián tiếp hưởng ứng. Ở thì vai trò tâm linh đó phải độc lập và chói sáng như là các bậc thầy. Nhờ đó các nhà chính trị, các nhà quân sự, các nhà giáo dục và các thành phần khác trong xã hội mới có thể đến để nhờ các vị xuất gia chân chính tư vấn. Còn khi mà chúng ta tham gia vào đảng phái và là chính trị nào, chúng ta sẽ trở thành là thành viên của các đảng phái đó. Trong mối quan hệ người cao kẻ thấp thì những người lãnh tụ các đảng phái sẽ khó lòng lắng nghe các thành viên của mình. Mỗi đảng phái sẽ có hình nước, chủ trương, chính sách, điều lệ hoạt động và các thành viên phải tuân thủ. Cho nên vai trò của tu sĩ là phải độc lập khỏi các hình thái chánh trị, dù là chánh trị nào. Vấn đề hai, chuyển hóa nghiệp phần. Tổ quy sơn dạy miếng ly hương đảng, thế pháp bổng sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàn bất tránh chi đức, huấn thoát trần thế, ký kỳ xuất ly. Dịch nghĩa: xa lìa làm sớm, đáng lý một mặt ta phải chuyên cần tu niệm, một mặt ta phải từ trước việc tranh đua, quyết tâm buông bỏ những thói đời phàm tục để thực hiện cho được việc xuất ly sanh tử. Ở đây nội dung của cảnh sách đó đưa ra hai hướng. Về phía mình được gọi là nội, về quan hệ xã hội được gọi là ngoại. Trong quan hệ giữa mình với chính mình đó, thì cảnh sách dạy chúng ta là cần phải chuyên tâm tu niệm. Khắc niệm trong chuyên án được có thể hiểu trước nhất đó, là ta duy trì chánh niệm thông qua việc thực tập một pháp môn. Chánh niệm đó làm cho chúng ta có thể làm chủ được mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Giờ đó trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đến, động, tịnh, thậm chí cả trong tình huống thức và ngủ, không có dòng cảm xúc nào theo hướng tham ái, sân hận hay si mê, do người thông dông đã biết cách làm chủ một cách trọn vẹn. Phương diện các khắc nghiệm được hiểu là luôn luôn khởi lên trong tâm những dòng tâm niệm về tu, về chuyển hóa phiền não, về đạt được an lạc hạnh phúc giải thoát, về chứng đạo, về độ sinh, về việc ứng dụng tinh thần vô ngã vị tha trong việc giúp cho con người và cuộc đời thoát khỏi các chướng ngại, các hậu quả xấu của các nghiệp và có thể sống hạnh phúc với đời sống tại gia. Để tiếp tục tham gia các công việc của họ cho gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Người tu nào hội đủ được những tố chất khắc niệm theo hướng chánh niệm và quyết tâm tu tập như mình yêu, chắc chắn không chống thì chày đạt được các thành quả tu tập nhất định. Thế giới chúng ta phải phát họa ra một cái bức tranh về lý tưởng. 10 năm đầu kể từ ngày xuất gia, chuyên lo tu niệm, học kinh, giữ giới, nắm vững được tất cả các phương pháp hành trì. Năm 11 cho đến năm 12 bắt đầu tham gia phụ giúp các vị bổn sư, các vị trị sư, các vị trụ trì làm các công tác Phật sự tại chùa, bao gồm hướng dẫn các tín đồ. Từ năm 21 trở đi phải dấn thân nhập thế, mở rộng Phật sự trên nền tảng đời sống và tâm vững và kinh nghiệm lão luyện, để mọi giao tiếp chúng ta với xã hội có thể mang lại những thành quả. 10 năm cuối đời ngừng các Phật sự không cần thiết, tập trung vào việc chuyên tu cho đến lúc chúng ta mãn Phật. Đó là bức tranh mà Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, vị cao tăng Phật giáo thế kỷ 20, đã làm một cách rất trọn vẹn. Hòa Thượng Thích Thanh Từ, đệ tử lớn của Hòa Thượng Thiện Hoa, hiện nay cũng đi theo mô hình đó. Và cách đây mấy năm, Hòa Thượng đã ngưng việc giảng kinh thuyết pháp để lo chuyên tu ở giai đoạn cuối. Nhiều vị cao tăng khác của Phật giáo trên khắp toàn cầu cũng đều phân định cho mình các cái bước đi và tuân thủ vào trình tự đó. Cho nên đó, khi học thì tới đây đến chốn bác học đa văn, nội điển ngoại điển, khi tu tập thì chứng già có kết quả, khi làm Phật sự đó tưởng đến đầu sinh, sau đó đó là quay về chuyên tu ở giờ phút cuối đời. Với tâm niệm đó, dầu chưa chứng quả, chưa đạt được giác ngộ giải thoát, điều đó đang trên con đường hướng đến các thành quả này, cho nên đạt được tình trạng bất thối chuyển, tâm bồ đề không bị lui sụp. Do đó khi gặp các chướng duyên, thử thách cam go, thị phi, nỗi hàng qua, những nghịch cảnh chúng ta vẫn dễ dàng vượt qua và vượt qua một cách an toàn. Để phát triển đời sống nội tâm vững chãi, các lý luận hơn thua, tranh đua, ganh tị, phân bì sẽ không có cơ hội can thiệp vào và làm cho chánh niệm chúng ta bị hoạt ngã. Tùy theo động cơ lúc mới phát tâm hoặc là có lúc tu tập khi được hướng dẫn vào những cái năm tháng đầu sau khi xuất gia, một số người có thể do nghiệp tại gia còn quá nặng dẫn đến cái tình trạng là dễ phân bì với những bạn đồng tu, dễ ganh tị, dễ hơn thua, dễ khổ đau bởi những thành công của người khác, thì cần phải thấy rõ khuynh hướng và lối sống đó đi ngược lại đạo Phật 100%, và do vậy phải tự mình gột rửa các bệnh nhơ tham sân si để chúng ta trải nghiệm an vui cho chính mình. Cho nên người xuất gia chân chính là người luôn luôn phát tâm, không cần chờ phân công cũng phát tâm làm, khi được giao làm ít nỗ lực làm thêm, khi làm nhiều không có cậy công tỷ sức, không lên mặt với các huynh đệ đồng tu, không kính thường những người tu học kém hơn mình, lại có tinh thần nâng đỡ và giúp cho người đó ngày càng phấn chấn và tiến bộ. Và ai mà tu có tinh thần tự lực, tự giác, tự xung phong, tự tinh tấn như thế thì thành quả tu tập đạt được rất cao. Chị em phụ nữ khi phát tâm xuất gia đó thì cái nghiệp về ganh đua đó phần lớn là nó nhiều hơn là các thanh niên nam cũng cùng nguyện vọng đi tu, do đó cần phải nỗ lực nhiều hơn để vượt qua những cái tánh ganh đua, làm giảng viên Phật học ở cấp cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, cao cấp giảng sư trong vòng 10 năm qua. Chúng tôi cảm nhận rất rõ là ít nhiều gì là chuyên đi cũng còn những cái tấm ganh đua đó, thì độ điểm và ít hơn nửa điểm cũng có thể kiện, cũng có thể phân bì, cũng có thể khổ đau, cũng có thể mất đi cái trách nhiệm. Đang khi đó các học tăng đó giả sử có bị chấm sai, chấm thiếu, cầu điểm thiếu, vô điểm sai cũng thản nhiên thôi, hiếm có một người nào đi kiện tụng những việc đó, bởi vì đó là cái quyền cơ bản của người học. Cho nên không trách là nữ giới được vì bán cầu trái là cảm tính của người nữ nổi trội hơn bán cầu phải là lý tính. Cho nên sống với cảm xúc nhiều dễ dàng rơi vào những cái khuynh hướng và thói quen ganh đua lắm. Khi đi xuất gia ta hiểu rất rõ ganh đua đó là tánh sân, động cơ nó là tâm tham và gốc rễ của nó là sự si mê, cho nên ta nỗ lực chuyển hóa. Hay gì ganh đua thì hãy nên phát tâm làm những việc cần làm. Việc phát tâm đó giúp cho chúng ta hoàn thiện được danh cách phước báo, thành tựu được những việc cần tu cần làm. Trong quan hệ giữa mình với người khác thì tổ dạy là quyết tâm buông bỏ những thói phàm tục vì mục tiêu của người xuất gia trở thành bậc tham vong là thoát ra khỏi sanh tử, chứ phải phấn đấu để làm chủ trì một ngôi chùa, đảm nhận một vai trò trong giáo hội, có quần chúng đông, có ảnh hưởng lớn, có được nhiều người kính trọng. Ta không cần phải bận tâm đến những chuyện vừa nêu, chỉ cần nỗ lực tu tốt, làm Phật sự tốt, độ sanh tốt, tự động những cái đó nó có, nhưng chúng ta không bị chiếu kẹt theo. Xem việc gánh vác một ngôi chùa ở vai trụ trì là một trọng trách, tham gia giáo hội là hy sinh các các cái quyền lệ tu tập chuyên môn của cá nhân để làm một công việc độ sinh, giúp cho họ được vững và Phật giáo được phát triển mạnh, quần chúng được chăm sóc tốt. Do đó ta phải biết là gạt đi các mục đích nhỏ để hướng về lý tưởng lớn. Còn ai thì vướng kẹt vào những thứ này đó, cái thành quả đạt được nó giống như các công chức, như vậy là bậc thâm dâm. Vì thế không có nghĩa là không ai tham gia các công việc giáo hội, các công việc tự viện, cứ lo mỗi ngày chuyên tu mình không, không phải vậy. Ta làm hết mọi việc nhưng từng vướng kẹt vào tướng thành quả của nó. Còn người tu nào cũng phải hướng đến giải thoát sanh tử. Muốn như thế thì phải tu đúng theo tứ diệu đế, lấy bát chánh đạo làm nền tảng. Không có pháp môn nào của các cổ sau khi Đức Phật qua đời cho đến thời điểm hiện nay tại Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước khác có thể ngang bằng được trình độ tâm linh của Đức Phật Thích Ca. Còn ai cho rằng mình hơn được Phật đó là tăng thượng mạng, là cống cao, là ngã mạng, không đáng học hỏi theo. Giờ đó theo chúng tôi đó, các hành giả nên là lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu, lấy giáo pháp Phật làm nơi nương tựa, còn các pháp môn như thiền tông, mật tông, tịnh độ tông là một phần ứng dụng rất nhỏ của chánh niệm. Chánh niệm là một trong tám chánh đạo mà chúng ta là tất cả. Và muốn có chánh niệm, bỏ qua bảy yếu tố chánh đạo còn lại không thể nào đạt được ở hiện đời này. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm, và lúc nào cũng phải hướng tâm đến việc giải thoát nỗi khổ niềm đau sanh tử của mình. Tuy nhiên không phải tu theo cái kiểu cách nguyên liệu, tu như thế ngày mai mình sẽ chết. Tu đó là gây áp lực. Các tiêu chí của các bậc Trung Quốc như là sanh tử sự đại, vô thường tất tốc là một cái câu cảnh báo, chứ đừng nên sử dụng đó như một cái tiêu chí gây áp lực cho người tu. Người nào phát xuất động cơ tu bằng những áp lực về thời gian, sau thời gian sẽ dẫn đến chán nản và bỏ cuộc nữa chứ. Các vị đạo sư khéo léo có thể nói là tu theo pháp môn này 7 năm hay là một số năm nhất định sẽ có thể có được những thành quả. Nhưng sau qua mà có thành quả thì đừng vì thế mà tổn thất niềm tin. Mỗi người có những cái hạt giống thiện ác, phàm và thánh khác nhau. Thì sau thời gian tu tập với nhau, có người đạt thành quả, có người chưa đạt, có người đang trên con đường để đạt được. Thay vì chán nản bỏ cuộc thì biết rằng là nghiệp phàm ở mình nó còn nhiều quá, cho nên cố gắng nỗ lực là sao chuyển hóa dần thì chúng ta mới đạt được thành quả. Vấn đề ba, những điều tu sĩ không nên làm. Các lời dạy của Cổ Nguyên Sơ qua văn kịch sách đó, hoàn toàn phù hợp với kinh điển Nikaya, kinh A Hàm và kinh điển Đại Thừa, dưới một giọng văn biên nẩu có thể dùng mà có chút thứ tự rất là thi ca, rất ấn tượng, ngữ điệu dễ nghe và dễ nhớ, giúp cho chúng ta có một sự thôi thúc để khắc phục để sống tu tập bản thân. Ba, hạnh kim hạ tổ dạy, hà nải tài tánh giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo. Chữ tỳ kheo đây là một cái đại từ chỉ chung cho những người tu mà dầu lấy giới tính là nam, ta có thể hiểu đối lại với cái nam đó là tỳ kheo ni, bởi vì là văn miền nẩu cho nên không thể nói gì dân xuôi. Do đó đừng nên lý giải rằng là tổ đang phân biệt giới với đề cập đến tu sĩ tăng và không quan niệm đến tu sĩ ni. Vậy thì nghĩa, vậy thì tại sao vừa được khỏi giới đã vội vàng tự xưng là đại đức cao tăng? Cái chữ đại đức cao tăng nó dịch thành thoát nghĩa. Ở đây tôi nói mới xuất gia mà xưng mình là thầy trong quan hệ với Phật tử là cũng đã trốn cao ngã mạng rồi. Nhưng mà có một số người không chỉ dừng lại chỗ đó mà còn xưng mình là đức lớn, cao tăng lớn, tầm vóc lớn, dầu là bằng thiện chí hay là một sự mạ mỹ đều cũng đưa vào cái tinh thần khiêm hạ của người tu. Hòa thượng Định Không mỗi khi chào các khán thính giả để đi vào buổi giảng thì thường dùng cái từ là cứ quay thủng xuể các vị đồng học thân mến, tại vì ngài vẫn chưa đạt được quả la hán. Và theo thuật ngữ của đạo Phật á, hữu học là những người đang còn tu tập về đạo đức và tâm linh thông qua thiền định và giới đức cao sáng để đạt được bậc bất thối chuyển về tâm linh trong tương lai. Do đó với vai trò này thì hòa thượng có thể xem mình là đồng học với những người đang nghe mình. Lối sư phụ kim cũng đó là rất cần thiết. Thì thông thường các vị sa di nam á, sau khi được khỏi giới thì kheo ở tuổi 20 thì thực ra thì vẫn còn non như sữa nè, chứ đừng nên chở dài nghĩ là mình thầy. Một số vị có bên nước bắt đầu xưng với Phật tử là thầy à, kêu Phật tử á là tên pháp danh thì tự xưng là thầy của họ. Cái đó nó làm cho chúng ta dễ dàng chống cao ngã mạn lắm. Mình đi á, thì cũng có một số vị tự xưng mình là sư cô, thì có mối quan hệ đối tác với các Phật tử tại gia để học về cái tâm khiêm hạ trong ngữ cảnh vừa nêu. Các vị là hành giả nên tham khảo cách giảng đạo của thiền sư Nhất Hạnh, thiền sư Thanh Từ và đại lão hòa thượng Thích Minh Châu. Ba vị cao tăng thời hiện đại này chói sáng xứng đáng ngồi phía một chiếu về các đóng góp Phật sự, nhưng các ngài đều sử dụng chung một khái niệm đại từ là chúng tôi đang đi thuyết giảng cho các đường chúng, trong đó phần lớn các nữ tọa tuổi bằng con cháu của các ngài thôi. Trong các văn giảng của ba vị cao tăng này, ta không thể tìm ra những từ thầy khi đang nói với những người nghe là học trò tuổi con cháu của mình. Đó là tinh thần rất nghiêm túc và cũng là thái độ ứng xử rất cần thiết. Một số nhà sư nam tông hiện nay đã có người đứa dùng từ đại từ cho mình đó là quý sư để nói với các Phật tử. Thực ra đó là dùng sai danh phạm trong tiếng Việt, chứ đó là quý tức là mình đang nói người thứ hai hoặc là con thứ ba. Và đây là cái cách để bày tỏ lòng trân trọng tôn kính cái người đang nói chuyện với mình. Chứ mình chỉ cho mình mà gọi là quý sư thì vừa sai danh phạm mà vừa nó thiếu cái lòng khiêm hạ cần thiết. Đó là dẫn đến những tình trạng nhiều Phật tử tại gia hoặc là những người ngồi nghe không phải là Phật tử nhưng họ đang tìm hiểu là Phật, họ có vai trò xã hội, họ có văn bằng học vị, họ sẽ cảm thấy nhiễm liền. Vì đó người tu càng khiêm hạ nhiều chừng nào đúng với lời Phật dạy chừng ấy, và dẫn đến việc đắc nhân tâm trong vấn đề thuyết pháp giảng kinh là thật sự. Mình có phải là cao tay đại đức hay không, nó thuộc về cái nội càng, tức là tu tập bản thân mình. Như vậy bằng cái danh xưng, bằng cái tước hiệu cao quý, người ta tôn trọng mình, ca ngợi mình mà mình trở thành như thế. Rất tiếc là ngày nay giáo hội chúng ta sử dụng các khái niệm không chuẩn chỉ cho các cái giai phẩm của tu sĩ. Ngày xưa từ đại đức thì dành cho Đức Phật, bậc đại giác ngộ mới gọi là đức lớn, đức vĩ đại. Nhưng mà vì một người nào đó có thể là không hiểu được các ngữ cảnh sư phụ này đã sử dụng cho các vị mới thọ giới tỳ kheo này cho đi. Từ đó về sau mấy chục năm nay tại Việt Nam cứ sử dụng đại đức là dành cho những người mới thọ giới cho đến 25 năm sau. Đó là một ngộ nhận rất đáng tiếc. Tương tự, thái niệm hòa thượng theo luật Phật chỉ cho một người thọ giới tỳ kheo đi 10 năm. Và hòa thượng có nghĩa đen là bổn sư, tức là đủ tư cách tiếp nhận đệ tử xuất gia làm sa di đi. Ai chưa đủ 10 tuổi hạ mà nhận được xuất gia là xa với luật Phật dạy, vì tuổi mình chưa có chính về tư tưởng, chưa có chất lượng về tâm linh, chưa đủ kinh nghiệm để hoàn pháp, để hướng dẫn. Còn thượng tọa thời Đức Phật á, là chỉ cho những vị tỳ kheo ni 20 hạ trở lên, sau đó là không có thêm phẩm cảnh nữa. Đối với những vị cao tăng thì thuật ngữ ngày xưa gọi là tôn giả, tiếng Bali là Sanskrit gọi là Pante, tôn giả. Giữa một vị tôn giả này với một vị tôn giả khác, ví dụ như các bậc đại tử Đức Phật gọi nhau thì là hiền giả. Còn một vị cao tăng nam xưng hô với một vị cao tăng ni thì gọi là hiền tỷ. Những cái điện này đã được Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch rất chuẩn trong các bản dịch tiếng Việt của Ngài về Kinh Trường Bộ, Kinh Trung Bộ, Kinh Tương Ưng, Kinh Tăng Chi và Kinh Tiểu Bộ. Đó là cái sự tương kính lẫn nhau rất khiêm tốn, rất cao quý. Vì đó mới thọ giới người ta thường có cảm giác mình là lớn rồi, dễ rơi vào trạng thái chống cằm cả mặt mà mình không biết. Vì đó phải tâm niệm lời dạy này để ta ứng xử thật sự là khiêm tốn. Giới phẩm mình là hòa thượng đi trưởng, mà lỡ ai xướng danh lên là thượng tọa đi sư cũng đừng có buồn. Giới phẩm mình là thượng tọa là đi sư mà ta giới thiệu là đại đức là sư tôn cũng đừng có buồn. Giới phẩm mình là đại đức là sư tôn mà ta tưởng là chú tiểu cũng đừng có buồn, bởi vì chẳng qua các đại từ nhân sư mới một, mô hai, mô ba cũng là một phương tiện truyền thông thôi, chứ không phải cái gì đó ghi gớm đó. Và người xuất gia thì chúng ta giải cách được tất cả những cái vướng kẹt bằng cái tôi sở hữu và cái tôi sở học, cho nên chuyển hóa được thói quen này rất dễ. 3B, biết ơn và trả ơn. Nguyên văn: đàn việc sở tu khiết dụng thường trú, bất giải thổn tư lai xứ, vị ngôn pháp nhĩ hiệp cứu. Dịch nghĩa: khi tiếp nhận thức ăn cúng dường của đàn việt và sử dụng vật liệu của thường trú, tại sao ta không quán chiếu những thức ăn ấy từ đâu đến mà cứ nói ngang rằng mình là thầy tu thì có quyền nhận được của cúng dường của thí chủ? Trong cái kinh Đức Phật thường sánh ví cái đức của người tu như là ruộng lúa, và tu càng nhiều đức càng cao thì ruộng đó là một cánh đồng bát ngát vô tận. Đức tu của người xuất gia chân chính đó sẽ có thể là cho các cây lúa đó trở thành lúa, một hạt mà có thể trở thành là hàng ngàn hạt sau vài ba tháng. Và người gieo giống ở đây tượng trưng các Phật tử thuần thành, thấy rất rõ là đóng góp về vật thực áo quần để cho các vị chân tu thật học chuyên tâm kinh điển, phát triển tâm linh, khỏi bận tâm về cơm áo gạo tiền, và đã có thành quả cao trong tu tập. Và thông qua cái quả này họ sẽ hưởng được những sự hướng dẫn chân chính. Cho nên là người tại gia xem việc cúng dường cho các bậc xuất gia chân chính đó là một phước báo. Nhưng mà người xuất gia đừng nghĩ rằng mình là ruộng phước, mình phải thấy rất rõ ta đang trên quá trình tu tập để hoàn thiện phước, và cái phước đó đạt được từ việc tu tập tâm linh. Cho nên các pháp môn không hoàn thiện, các Phật sự không hoàn thiện, độ sanh không hoàn thiện, thì phước ta không đủ, đức ta không dày. Việc tiếp nhận của Đà Na đó giống như một sự vay mượn thật. Còn vị tổ sư khác đã dạy người xuất gia chúng ta là khi tiếp nhận của Đà Na hãy hình dung rằng đó, động tác cúng dường của họ giống như là động tác mài dao. Mỗi một cái động tác bài như vậy làm cho dao và các vật dụng của họ được bén hơn. Đang khi đó cục đá mài của chúng ta được xem là khói phước sẽ bị mòn đi theo năm tháng. Đó là một hình ảnh so sánh rất ấn tượng, và phải nhớ hình ảnh này để tu ra hồn, tu tốt, tu có tiến bộ, tu có giải thoát, tu có nhiều thành quả Phật sự. Còn tu thành tàn ẩn dương đưa cứu Phật, tự lấy danh dự rồi sự cúng dường, lòng quý trọng của quần chúng là uổng một đời tu. Bởi vì để được người đó ta ở vai trò tại gia, có kiến thức, có nghề nghiệp, ta làm tốt hơn, lương bổng nhiều hơn, thậm chí có thể trở thành triệu phú, tỷ phú. Cho đến khi trở thành người xuất gia rồi thì việc tiêu thụ của tính thí là ở mức độ vừa phải, cần thiết cho việc tu thôi. Cho nên khi nhận ai cái gì đó phải so xét đức hạnh của mình với tặng phẩm đó có tương xứng chưa. Nếu chưa thì không nên nhận, nếu có nhận thì phải nêu quyết tâm tu học có kết quả tốt. Giờ đó chúng ta không có giả trang hình tướng để mong cầu cái lòng cung kính cúng dường của thí chủ, vì chúng ta biết rõ chúng ta đang vay nợ ra để tu, thì cái thành quả tu chúng ta sẽ giải nợ này, nên vay càng ít là càng tốt. Ai trong giai đoạn đang tập tu mới xuất gia, không giao tiếp, không nhận của đàn nam thí chủ cúng dường thì sẽ tu tốt. Còn mới xuất gia mà giao du tiếp xúc với Phật tử A, Phật tử B, các Phật tử giàu sang, những Phật tử quyền thế thì khó lòng mà tu tập tốt, trước sau thì cũng ra đề. Còn nếu không ra đề thì không làm nên trò trống gì cho Phật pháp. Ba C, không tán dốc ham vui, tổ dạy khiết liễu tụ đầu nguyên nguyên đảm thuyết nhân gian tạp thoại. Dịch nghĩa: ăn xong lại tuấn năm tuấn bảy, nói chuyện ồn ào, câu chuyện lại còn là những câu chuyện phía ngoài đời. Đây là hệ quả của những người tu thiếu lý tưởng, thiếu động cơ cao thượng và trong sáng, thiếu nỗ lực tu tập vượt qua các nghiệp phàm và thói quen phạt, thiếu sự hướng dẫn và nâng đỡ của những người đi trước và bạn đồng tu, thiếu sự so sánh đối chiếu mình với những người có tiến bộ vượt bậc trong tu, rồi biện hộ cho sự rơi rớt như là con ngựa què bị bỏ lại sau lưng so với các con tướng mã về tâm linh. Tất cả các nguyên nhân đó dẫn đến tình trạng gần như là ta không biết sử dụng thời gian ở trong chùa để làm việc gì, ngồi lại là 8, 8:30 hay là 9:30. Cuối cùng rồi đó, cái người nghe đó là phiền não, vì chuyện thị phi nó dẫn đến phiền não mệt mỏi lắm, mà người nói đó thì giao nghiệp. Còn đàn na tính thí đang ngày đêm trông chờ thành quả tâm linh và tu tập chúng ta thì trở nên không có chỗ bán. Thì đó, người tu cần phải học hành ít đó để chúng ta dành thời gian cho tu, trao dồi chánh niệm, phát triển tâm linh, đọc kinh sách, nghiên cứu để làm các Phật sự. Và khi nói cái gì là chắc cú cái đó, nói là có lệ, xuất phát của lời nói mà người tu mang lại là làm cho người ta từ khổ trở thành vui, từ sung ngã trở thành vớt dạy, từ hiện thiện dẫn đến trí thiện, đại thiện. Tức là lúc nào cái lời nói của mình không phải cái ma, cái thứ nhất là lên hay có, làm cho người ta phấn đấu hơn và nỗ lực để thành công sự nghiệp chân chính. Còn nếu những lời đó mà nó không mang những kết quả như mình yêu, thì đó chơi, đó tán dốc, nói cho hết thời gian, thì tốt nhất hãy yên lặng như mình tán, hay là yên lặng trong thiền định để chúng ta chuyển hóa tâm tư. Còn yên lặng ức chế là một sai lầm, vì nó dẫn đến cái việc chúng ta đặt hỏi trong đầu, cứ nói chuyện một mình trong đầu, phá hoại hết tất cả các cái chánh niệm mà chúng ta cần phải có và cần phải nuôi dưỡng. Ngày nay đã có điện thoại di động, thì đó cũng là một cái phương tiện tốt để truyền thông lẫn nhau. Nhưng bên cạnh đó nó cũng là một đe dọa cho đời sống tâm linh. Các Phật tử nữ có thể mượn cái phương tiện này để truyền thông, giả vờ hỏi đạo với các thầy tu tăng. Các Phật tử nam có thể giả vờ hỏi đạo để truyền thông với các vị tu sĩ nữ. Cho nên chúng ta cần phải biết tự giữ mình, hạn chế cái việc là truyền thông cá nhân đó khi không có các Phật sự. Rất tiếc là hiện nay là giáo hội Phật giáo trên toàn cầu và giáo hội Phật giáo trong nước chưa có những quy định khi nào được dùng điện thoại di động và khi nào truyền thông, khi nào sử dụng email và khi nào truyền thông. Thiền sư Nhất Hạnh nó xem ra là đang đi tiên phong ở lĩnh vực này. Các thiền sinh trong tu viện không được có điện thoại riêng, điện thoại chung, cái ai nhắn gửi việc gì thì sẽ có một việc trực điện thoại truyền đạt lại cái thông tin đó, và khi nói chuyện là có những người khác xung quanh. Những người phụ trách trang web làm ở công việc internet thì cũng làm công khai, có mặt có 2-3 người khác, không có tài khoản riêng để giữ đời sống tâm linh và tu tập của mình một cách tốt đẹp. Các thiền viện đó có khuynh hướng là đi rất chặt về các quy định này. Đại khái đó các chùa còn lại hầu như là đang lúng túng, chưa có những cái quy định. Do vậy các thành viên trong chùa đó sử dụng điện thoại quá nhiều, vì điều đó nó làm cho cái việc tu đó bị giảm kết quả. Rác trong thế giới ảo nhiều hơn là những cái tốt. Chỉ cần đánh mất chánh niệm việc truy cập các trang web, sử dụng nhắn tin của điện thoại, nhắn tin lời và nhắn tin văn bản, chat ở trên mạng đều có thể làm cho cái việc tu tập của người xuất gia mất hết kết quả cần có. Vì nó phải biết tự giữ mình. Chúng tôi thường dùng cái khái niệm mà đừng nên thuyết pháp chợ đen, có nghĩa là dành quá nhiều thời gian để giải thích Phật pháp cho những người khác giới phái qua điện thoại. Nếu họ thật sự muốn học Phật pháp thì chúng ta hướng dẫn đến các giảng đường, đến các lớp học, tại đó họ sẽ đặt câu hỏi, vì cái đáp câu hỏi đó nhiều người cùng nghe cùng được lợi lạc. Còn cái việc giải thích riêng đó mất thời giờ mà có cái lòng tôn kính Phật pháp đấy. Thì đó, trong các pháp chúng học mà người tùy theo thì tôi đi cần phải giữ đó, là không nên thuyết pháp giảng kinh cho những người không có lòng tôn kính. Luật Phật đã đưa ra rất nhiều các quy định, gồm có mười mấy điều. Ví dụ người ta ở chỗ cao mình chỗ thấp, người ta đi trước mình đi sau, người ta đang nằm mà mình ngồi, người ta đang đứng mà mình ngồi, vân vân. Bài hỏi một cái gì đó mà thiếu tôn kính là dầu có yêu cầu cũng không nên thuyết giảng, vì thuyết giảng thì thấy không có tác dụng. Đó là những quy định rất chuẩn. Ngày nay còn có thuyết pháp qua mạng, qua các cái trang của bào thoát, các cái diễn đàn, thì cái người nghe đó có thể là đang nằm, đang ở trần, rồi đang ăn uống, đang vệ sinh cá nhân, đang ở trong nhà bếp, đang ở trong nhà vệ sinh. Vì lòng tôn kính Phật pháp không có, cho nên việc giảng trong tình huống này chỉ là cho họ tăng trưởng tri thức Phật pháp thôi, chứ không có tác dụng về tâm linh, truyền dạy trực tiếp để làm cho người ta tiếp nhận, thực tập, chuyển hóa để được an vui hạnh phúc. Vì vậy lưu tâm, nếu thuyết giảng qua mạng thì những người đang nghe đó phải được ngồi trong một không gian và ngồi một cách trang nghiêm để ta mới tiếp nhận đúng. Nhưng mà không đó, cái công sức mình bỏ ra nó không có kết quả gì. Do đó khi nói là mình nói chuyện Phật pháp, nói kinh nghiệm Phật pháp, nói những cái điều hay để phải khích lệ, không giấu giếm kiến thức, không có ích kỷ để chúng ta truyền trao kinh nghiệm cho nhau. Tổ giải tiếp: nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thì khổ nhân, đẳng kiếp cùng trần, vị thường phản tỉnh. Thì nghĩa những kẻ ấy không biết rằng vui chơi cái đó chỉ là chuốc lấy cái khổ về sau. Những người như thế có thể đã từng nhiều kiếp chạy theo trần cảnh mà chưa từng có cơ hội quán chiếu bản thân trở lại. Ở đây là kiểm sách nêu ra cái hậu quả xấu từ người đó có thể dướng khi chạy theo những lời tạp thoại, bình luận chuyện đời, kết quả là không đạt được cái gì tốt đẹp cho mình trong tâm linh và cũng không có mang lại lợi ích cho chúng sinh. Và nguyên nhân sâu xa đó là ngoài cái mắt chánh niệm ở hiện tại có thể đã từng gieo các cái nghiệp tập khí về nói dai, nói dài, nói dở, nói chuyện đời, nói tào lao, nói những chuyện mới ở một vài kiếp trước này. Cái tác động ảnh hưởng đa chiều về thời gian đó là điều chúng ta không hữu định. Cho nên ai có thói quen nói nhiều thì chúng ta cần phải lấy lời này để làm phương châm vượt qua. Và không á thì thành quả tu tập chúng ta sẽ không có gì là sáng sủa. Ba lê không màng hưởng thụ, tổ dạy: thời quan yểm một, tuế nguyệt sa đà, thọ dụng ăn phồn, thí lợi nùng hậu, động kinh đi tái, bất nhĩ tứ ly, tích tụ tư đa, bảo trì quyển chất. Và nghĩa thời gian thấm thoát, dướng vào sự thọ dụng tính lý, bao nhiêu năm tháng đã qua rồi mà những vị ấy vẫn chưa có khả năng từ bỏ, cứ tiếp tục chất chứa của tiền để bảo trì cái hình hài quyển mộng mà thôi. Thời gian trôi qua nhanh như là chó nhảy hàng rào, là câu nói của dân gian Việt Nam yêu nói là mọi thứ nó sẽ không chờ ta, nó sẽ qua mặt ta, và cái hiện tại sẽ trở thành quá khứ, cái tương lai sẽ trở thành hiện tại là tiếp tục trở thành quá khứ. Thời gian không quay ngược lại, tuổi trẻ rồi trở thành già, thanh xuân trở thành tóc bạc. Do đó khi còn sống, khi khỏe mạnh, cố gắng làm những việc cần làm, thành tựu những điều cần thành tựu và đóng góp những việc cần đóng góp. Để qua cái tuổi thanh niên, hầu như là sức khỏe chúng ta giảm lại, cường độ năng lực giảm lại, trí thông minh và sự khám phá sáng tạo cũng giảm lại. Do đó ở tuổi thanh xuân mà không làm được những việc cần làm thì về già không muốn làm cũng rơi vào lực bất tòng tâm. Thì đó được là Đức Phật nói sẽ đối diện với cầu là khổ, tức là mình mong muốn không cầu nguyện cho nên khổ, dây sức, hối hận, tiếc nuối, bằng chân, khó chịu. Hãy liên tưởng người tại gia có nhiều người ối tiền và tài sản ra để làm phúc. Ở biết rất rõ là cái đỉnh cao của đời sống trần thế họ đã đạt được rồi, không tiếc nuối tài sản, tham gia làm các Phật sự, đóng góp cho các chương trình từ thiện là để tạo hạnh phúc cho tương lai, cho con em, cho nhiều kiếp về sau. Và cái hành động này nó mang nghĩa cử nhân văn, nhân đạo rất là cao. Đang khi đó nếu đánh mất lý tưởng, người thông dông đó sẽ không làm được công việc là sử dụng khôn ngoan sự giúp đỡ và hỗ trợ của Đức Thế. Cho nên chìm vào chủ nghĩa hưởng thụ, ăn sung mặc sướng, giản nhơ qua ngày, động tháng, không nỗ lực gì, không phật sự gì, không giúp cho chúng sanh nào, cứ tàn tàn, cứ một loài là cổ phí cả một đời người. Thói quen á là cả một diễn tiếp. Lúc đầu là những mạng nhện, về lâu về dài là những sợi dây xích. Chìm cho một thói quen nào dù tốt hay xấu cũng vậy, lao theo một thế giới quen tốt, ta có một sự trói buộc tốt để ta có một tương lai tốt. Giống như đi đường phải đội nó mạo hiểm, ngồi xe hơi phải tắt dây an toàn, đó là những thói quen tốt. Cảm giác khó chịu nó vẻ nó gò đó, nhưng mà khi tai nạn đến ta mới thấy là bạn đồng hành, chúng là vệ sĩ hộ pháp bảo hộ mạng sống cho ta. Đề sống và đạo hạnh, quay nghi, rồi tì ni, rồi những lời Phật dạy đều có chức năng như là nón bảo hiểm và dây đai an toàn. Hơn thế nữa, còn chính vì chúng ta đạt được sự chuyển hóa tâm và phát sinh tự giác, ta như đó thì những nghiệp phàm dẫn đến thói quen phàm, dẫn đến trói buộc phàm, và giúp cho chúng ta bị tiếp tục chìm đắm ở trong nỗi khổ và đau thôi, thì không có giá trị gì cao hơn. Do đó sẽ là một sai lầm lớn và cũng là một đường xấu hổ lớn. Ta khi người tại gia thì ói tiền để làm phước, người xuất gia thiếu lý tưởng á thì đi nhận những cái tiền ói đó để tích tụ cho bản thân mà không làm thật sự gì hết. Cho nên là làm trụ trì, làm lãnh đạo giáo hội cần phải có tâm lượng lớn hơn, rộng hơn, lo cho chúng, lo cho toàn thể Phật giáo và phụ sự làm nền tảng, thì lúc đó cái lệ đạo về Phật pháp mới có thể lan tỏa khắp mọi nơi mọi chỗ. Đức mỏng mà ngồi ở vị thế cao là đại họa cho toàn thể đó. Nếu mình không có đủ đức, không đủ tài, không đủ tâm, không đủ tầm, thì tốt nhất nên khiêm tốn từ chối các vị trí được mời gọi và được thương tưởng sắp đặt, để chúng ta không làm cản trở các cái nhiệt huyết Phật sự và nỗ lực cao quý của những người khác. Đó là sự liêm khiết tri thức. Người tại gia khi hiểu đạo và biết là chết không mang đi được tài sản, cho nên chắc chứa trong tâm quyển một này rồi cuối cùng cũng chẳng đi về đâu, cho nên họ ráng để lại bằng cách là đóng góp được các cái quỹ từ thiện, di chúc cho các chương trình là nhân văn nhân đạo, là các Phật sự khi có duyên. Chẳng lẽ người xuất gia của chúng ta không làm được như thế thì quá tệ. Do đó tiếp nhận đàn na cúng dường là để làm Phật sự, chứ không phải là bồi dưỡng cái cơ thể mình hay làm cái lệ lạc cho bản thân mình. Vấn đề 4, tấm gương thân cao. 4a, ba điều không nên đủ. Tổ dạy: đạo sư hữu sắc, giới hút tỳ kheo, tiến đạo kim thân, tam thường bất túc, nhân đa ư thử, đa vị bất hương, nhật quản việt lai, tạp duyên táp duyên bạc thủ. Vậy thì Đức Thế Tôn đã từng khuyên bảo các vị xuất gia là muốn đi tới trên con đường đạo nghiệp và trang nghiêm pháp thân thì phải biết sống một cuộc đời tam thường bất túc, nghĩa là trong ba cái ăn mặc và ở đừng bao giờ đầy đủ quá. Phần đông cứ bị đam mê trong nghề thói hưởng thụ ấy mà không để ý đến chuyện ngày tháng qua mau. Khi giật mình tỉnh dậy thì đầu mình đã bạc phơ rồi. Đó là một lời cảnh tỉnh rất sâu sắc, rất thấm thía. và đã có cái tác động chuyển hóa cũng rất ấn tượng. Con đường đạo nghiệp là hướng tới giải thoát cho mình và chia sẻ hạnh phúc cho đời. Nói như thế thì tất cả những việc chúng ta làm, ta tu là phải xây quanh mục đích đó. Đừng để những mục đích nhỏ, mục đích phàm, mục đích đời gây rối, cản trở, ghi chân và chặn đứng chúng ta trên con đường cao thượng. Đam mê các mục tiêu nhỏ, ta sẽ đánh mất các mục tiêu lớn. Thưởng thức các hoa cỏ dại bên bể đường, chúng ta không thể nào về đến tổ sở. Thì biết bỏ qua hết những cái thú vui mà vốn chúng là những cạm bẫy, chúng ta mới có thể thẳng bước đi tới cái đích điểm mà chúng ta đã nỗ lực làm. Muốn như vậy, tổ dựa vào nền kinh Phật dạy khuyên chúng ta giảm thiểu ba điều: ăn, mặc và ở. Ăn là phương tiện tiêu thụ gần như diễn ra hàng ngày. Thầy Đức Phật thì tu sĩ mỗi ngày ăn một lần, vì nó liên hệ đến văn hóa ẩm thực của giới tu sĩ vào thời đó. Mà mặt khác là do vì chúng ta đi hành khất, nếu mỗi ngày mà ba lần đi cầm bát ra ngoài đường, có lẽ là thiên hạ chúng hết, người ta sẽ nghĩ rằng là các tu sĩ này chỉ lo đến chuyện ăn thôi. Thì đó không còn cách nào khác, mặc dù biết rằng nó không hợp khoa học, Đức Phật vẫn phải tùy thuận văn hóa để cho người tu ăn ít, nhờ đó có thể tu tốt. Ăn nhiều quá thì bao tử nó phải hoạt động, mất thời gian, sau đó mới có thể tái lập bệnh lịch. Ngày nay đó thì Phật giáo Đại thừa cho phép ăn một ngày ba cử, nhưng mỗi cử chừng là hai chén, là ít hơn người đời chúng mình là 1/3 hoặc là 1/2. Nhờ đó chúng ta không có bị các phản ứng hóc môn mà vốn chứa rất nhiều các đòi hỏi tính dục làm ám ảnh hay là thôi thúc mình. Cho nên là người ăn mặn nhiều, sơn hào, hải vị, cao lương, thủy hải sản tươi sống thì thường cái đòi hỏi về tính dục rất là cao, cho nên khó mà giữ được trung thủy một vòng cặp. Ăn chay sẽ giúp chúng ta chuyển hóa được các cái đời hợp đó. Và đây cũng là lý do mà các tổ Trung Quốc đã dạy người tu là không ăn hành, hẹ, tỏi, nén, hương cường. Thực ra thì những thứ này là thực phẩm chay thuần túy, nhưng vì trong nó nó chứa đựng rất nhiều các phản ứng hóc môn tính dục. Testosterone sẽ được chế tác sau khi chúng ta tiêu thụ nó, nhất là hạt sống. Để ra công việc đó được tốt đó, thì các tổ lý giải theo dạng huyền thoại rằng là người xuất gia có nhiều thần linh thiện phù trì, ăn những thứ này đó thì miệng mình hôi, cho nên thần linh nó dễ ra chào, không có bỏ hồi nữa. Để tránh lý giải trực tiếp vào vấn đề thì sợ là ta bị tò mò kích thích đó, dẫn đến cái việc tiêu thụ nó nhiều hơn. Thì sư Thanh Từ thì vẫn cho ăn ngày ba cử, ai không ăn chiều thì được khích lệ, và ai họ buổi sáng thì lao động tay chân buổi chiều, ai buổi chiều để lao động tay buổi sáng, mà giờ công việc không có gì nhiều nhưng phải lao động để dùng các năng lượng ấy, được nào thì cũng có thể có chỗ thoát ra, mà không nó đòi hỏi đó là một cái phương pháp thay thế rất tích cực mà chúng ta nên tham khảo. Mặc thì Đức Phật quy định thời truyền thống ấy, là bay. Ba y thực ra là một bộ đồ thôi. Thượng y đó, đó là cái chiếc y quấn bên ngoài. Còn ở trung y đó giống như là cái áo ngắn, cái hạ y như là cái khố, cái quần. Rồi từ đó cũng có thêm cái y tắm mưa, tức là những cái áo được phục vụ che cơ thể để khỏi bị lõa lồ trong những mùa mưa. Và bây giờ thì chúng ta đã vượt quá cái quy định truyền thống rồi. Cái áo tràng cũng có ba cái y cũng có ba cái, rồi áo cà sa cũng có ba bộ, như vậy là nó cũng có đủ rồi, không có gì thiếu. Và có điều đó là phần lớn ngày nay chúng ta ủi lá có này mua giải thì gọi là bóng loáng sang trọng là không cần thiết. Nhưng mà những loại siêu á đi nó rất đồng đưa đồng đưa, không có ấn tượng đối với người tu, nó tạo ra cái tính trang nghiêm. Cho nên người tu đó phải ăn mặc đơn giản mà thanh cao. Còn thời Phật đó, thì người xuất gia không được mặc đồ trắng, thì đồ trắng thì cho người tại gia. Một số thầy hiện nay có một đứa là mặc một quần trắng, áo trắng, nó điệu quá, tu mà điệu là khó tu. Nên thường chúng tôi chọn á, mua những cái loại vải mà sau khi giặt xong không cần ủi nó không nha, để khỏi mất thời giờ gì đó. Nếu có ủi 3-4 tháng ủi lần chỉ có nó dễ thôi, mà không thì nói ông này cũng xề xò quá, ông lo thôi quá, cho ông này quan trọng này đó. Còn ở đó là các phương tiện giường, phòng, bàn, ghế, các tiện nghi. Người tu nào có nhiều tiện nghi quá thì khó tu lắm. Nên các Phật tử mà hỗ trợ cho người tu phải hỗ trợ kinh điển này, những phương tiện để cho người đó tu học tốt, hoặc là làm các phật sự này, chứ không phải là tài sản vật chất. Thầy mình muốn có chiếc xe Benzi là phát tâm cúng Benzi, muốn có một cái điện thoại 5G là mua điện thoại 5G, muốn có cái bằng ảnh mỏng thì mua cái bằng ảnh mỏng. Cái đó là khó tu. Cho nên hỗ trợ đúng cách đó, thì các bậc tâm linh mới tiến bộ. Còn hỗ trợ theo cái hướng sở hữu hay là hướng tình cảm đó, thì chúng ta đã làm hư mất cái nếp sống của mây. Người tu giống như mây, gió thoảng mây bay, đó là không dướng dính, không trụ chấp, không bị kẹt, và hãy để cái chức năng mây bay đó ở người tu được tốt. Vì đó giúp mình tỉnh giác đó, thì lúc đó đã muộn màng rồi, đã tuổi xế chiều rồi, có thể mà mình có thể chuyển hóa được những nghiệp phàm này. Phải nỗ lực hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây thì may ra ta có thể vượt qua nó. Không có gì là khó nếu ta có tâm lập và sự quyết tâm. 4B, học gương người trước, nguyên gian hậu học vị phân chí thú, tương tu bác phấn tiên tri, tương vị xuất gia quý cầu y thực. Dịch nghĩa: kẻ mới học chưa có cơ hội tìm thấy hướng đi thì phải hết lòng học rộng, hiểu nhiều với các bậc đi trước có nhiều kinh nghiệm. Đừng làm như thể đi xuất gia là chỉ vì chén cơm manh áo. Thất tình, thất bại, thất nghiệp, đừng đi tu, bởi vì không có lý tưởng. Thất tình như la và đẹp đi tu, cắt đứt dây chuông được cài theo dây điện thoại, là cho người ta đánh giá thấp người tu. Phải là những người thành công, có nghề nghiệp ổn định, có kiến thức, có thể tự nuôi mình bằng đồng lương trong sáng. Khi giác một lý tưởng, ta không màng đến, bỏ lại sau lưng tất cả những cái mà con người và xã hội hãnh diện tự hào về, ta bước lên một phương trời cao rộng để làm những việc cao rộng hơn. Có lý tưởng quý hơn để làm được nhiều việc cần làm hơn. Cho nên cái động cơ xuất gia rất quan trọng. Ẩn dương nương cửa Phật chỉ là xuất gia tình thế, xuất gia lợi dụng thôi. Ở ba nước Thái Lan là Campuchia, dân hóa mà tình thế đây là tất cả người nam tối thiểu trong đời phải có một phần đi tu ngắn hạn để truyền trao đạo đức. Thì sau khi trở về lại tại gia đó, thì các cô gái mới dám làm quen để trở thành vợ chồng. Còn ai mà chưa từng trải qua làm đời sống tu sĩ đó, là ế vợ. Quan niệm này là một điều rất hay, đề cao vai trò đạo đức của người tu. Nhưng mà khác đó, nó cũng có những lỗ hổng đó. Giáo dục tại Thái Lan gắn liền với nhà chùa, cho nên rất nhiều thanh niên nghèo phải vào chùa đi tu để có cơ hội học đến đây đến chốn. Bá tánh thì có thể ủng hộ cho đến học hoàn tất tiến sĩ. Sau khi đỗ đạt tiến sĩ rồi 80 mấy đến 90% các nhà sư Thái Lan, Lào, Campuchia ra đề hết. Chắc sáu Phật pháp nó đã trải ra dòng đề tốt cho đề cho xã hội, nhưng mà cái thực lực của tăng già bị yếu đi. Cho nên ai mà tu đến tuổi 50 là một gia tài quý cho Phật giáo Thái Lan, Lào, Campuchia. Mà đến tuổi 70, 80 là càng quý nữa. Bởi vì thường tu đến 30 tuổi ta ra đề mất hết rồi, thì thế hệ khác là tiếp tục đi vô. Thì sau khi tu thời gian, làm sự được thời gian, có được bằng cấp lớn là tiếp tục ra đề. Do đó ta phải nỗ lực học Phật pháp đến nơi đến chốn. Đạo Phật là chủ trương trí tuệ, tông chỉ đạo Phật là giác ngộ, trí tuệ là con đường ngắn nhất để dẫn đến giác ngộ. Người rất tiếc trong lịch sử mấy nghìn năm của đạo Phật, nhiều nơi đã ngộ nhận rằng không nên cho các đệ tử xuất gia đi học chuyển đề, đi học ngành đề, thậm chí không cho tham gia học các trường Phật học nữa, vì sợ đọc nhiều quá không tu được. Đó là ngộ nhận trái 100% là Phật dạy. Công việc của Đức Phật là giải trừ mê tín, xóa bỏ mù chữ Phật pháp, mù chữ đạo đức, mù chữ về thế giới quan, nhân sinh quan, mù chữ về các pháp môn còn nặng rất nhiều lần so với mù chữ kiến thức thông thường. Người tu mà không có kiến thức rộng, không có Phật pháp cao, khó có thể độ được quần chúng, nhất là trong thời hiện đại này. Đức Phật sở dĩ thành công, ngoài cái trí tuệ vô sư mà ngài có cho tu, ngài còn là một người học rộng hiểu nhiều khi còn là thái tử. Các vị thầy giảng dạy tất là ra sau 3 đến 6 tháng là chào thua, vì học trò của mình đã vượt trội hơn mình. Cũng nhờ cái kiến thức vững chãi đó, sau khi thu đó, các dữ liệu đề trong văn học, trong văn hóa, trong triết học, trong tôn giáo, trong xã hội nói chung đều được sử dụng bởi Đức Phật một cách rất hệ thống khéo léo để việc thuyết pháp giảng kinh có kết quả lớn. Không mà Phật pháp đi đến chỗ thì ai khổ đau gì vô cũng kêu niệm Phật đi hết khổ. Đó là phi nhân quả, đó là trái với diệu đế, không thể làm cho đạo Phật phát triển được. Không đi tu thì thôi, hễ đi tu thì ta phải có trách nhiệm là học Phật pháp đi đến chỗ. Mà không, ta tưởng mình là sư bà, là hòa thượng cao, vô hỏi hướng dẫn sai, ta phải trách nhiệm về đạo đức trước nhân quả. Hãy nhớ câu chuyện một giảng sư phải làm chiếc chuồng 500 lần, chỉ vì cho rằng đó là người tu thoát ra khỏi vòng nhân quả. Trong khi đó, theo Phật pháp, người tu là không mê mờ về nhân quả thôi, còn nhân quả là quy luật chung ngay thoát khỏi. Nhân quả có thiện, nhân quả có ác. Người tu là sống trên nhân quả thiện, người không tu có thể sống trên nhân quả nửa thiện nửa ác, hoặc là còn ác. Các Phật tử tại gia bây giờ nghe Phật pháp rất nhiều. Có nhiều người mỗi ngày ta nghe trên internet, nghe qua băng giảng 3-4 buổi pháp thoại của các hòa thượng, của các giảng sư, của các sư bà, của các sư cô. Mà nếu mình đi tu mà không học mà còn thua người tại gia thì làm sao hướng dẫn họ được? Thầy phải hơn trò tối thiểu là 1 cái đầu cho đến nhiều cái đầu. Người xuất gia phải hơn người tại gia ít nhất là 1 cái đầu. Ngoài cái việc vượt trội đạo đức và pháp môn tu, kiến thức Phật pháp và kiến thức thế gian, ta phải vượt trội hơn thì mới có thể hướng dẫn họ, hiểu được họ và giúp cho họ vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Chứ mà không á, không khéo người ta sẽ nói là người tu là kẻ lười biếng, là con mọt xã hội, là chỉ từng gửi, là kẻ ăn bám. Và điều đó đã từng bị những nhà Marxist Leninist phê phán chúng ta mấy chục năm. Tại Trung Quốc nó bắt đầu từ cuộc cách mạng dân hóa đỏ, tại Việt Nam từ những năm 1945. Bây giờ thì cái quan niệm đó đã được cải chính rồi, vì họ biết rất rõ đó là một quan niệm sai lầm. Đạo Phật không phải là tôn giáo như Marx đã liệt kê, tôn giáo là phước phiền của quần chúng. Đạo Phật có chức năng tâm linh, chứ là đạo đức, chứ là văn hóa, chứ là xã hội, chứ là giáo dục và nhiều chức năng khác, bao gồm là truyền bá tri thức hòa. Và do vậy các tu sĩ phải là những người trước nhất là đại diện về đạo đức, đại diện về trí thức, đại diện về tâm linh. Thầy chúng tôi, nếu các tu sĩ đậu được cao đẳng và học trở lên thì hãy nên thọ giới tỳ kheo này trong đi. Còn chưa đạt được cái trình độ này thì cứ giữ tức Sovanani, Sajini và Saji. Bởi vì làm thầy mà hướng dẫn sai là chịu hậu quả xấu, không ở đời này thì ở đời sau thôi. Giống như bác sĩ mà sai đó thì chết người. Hướng dẫn vào pháp sai đó thì ta phải mang tội với Phật pháp. Do đó các hành giả phải nỗ lực hết mình để hoàn thiện được các tri thức Phật học. Bây giờ chúng ta đã có được chương trình thạc sĩ về Phật học, sau một năm nữa chúng ta có thể bắt đầu có chương trình tiến sĩ. Và lúc đó Phật giáo Việt Nam về phương diện giáo dục có thể sánh vai với Phật giáo trên toàn cầu. Và càng có nhiều tri tu sĩ trí thức, chúng ta mới được thế gian nể gặp. Như là những giới trí thức dễ trẻ, kiến thức mình thua họ, nói họ nghe. Con cái bây giờ kiến thức hơn cha mẹ, cho nên cha mẹ giáo dục mà không có kiến thức khoa học, con cái nó chỉ lắng được lòng thân với nó coi giúp mà không có thể cãi lại được. Đó là một sự thật ta không thể phủ định. Đức Phật truyền bá khoa học là một nhà chánh tín. Nếu là tu sĩ học theo Đức Phật mà đi truyền bá mê tín, chỉ bằng những thứ không có thật thì thế gian sẽ cười chúng ta. Và do đó chúng ta đã vô tình đóng bít cửa bỏ đến với đạo Phật của họ. Vậy là phải có trách nhiệm học Phật pháp đến đến chốn, tu Phật pháp đến đến chốn, và có kết quả an lạc hạnh phúc giải thoát cũng đến đến chốn. Đó là ba phần sự lớn nhất mà người xuất gia cần phải nói.